Truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu mùng 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Cam Giá trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 15 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đây là sự ghi nhận tri ân của Đảng đối với các đảng viên đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng từng trang ký ức của 72 mùa thu tháng 8 đối với lão thành cách mạng Nông Thị Cầm, cư trú tại tổ 13 phường Thịnh Đán vẫn là bài học lịch sử tươi mới cho thế hệ hôm nay và cả mai sau.
Vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập, suốt 3 năm qua, cùng với sự nhạy bén của người thủ lĩnh, thì sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ lái xe cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc với thương hiệu Taxi Bình An. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng mùng 1 tháng 9, Đảng bộ phường Cam Giá đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 15 đảng viên ưu tú. Dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Quản trị công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Cam Giá có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đồng chí dù trên cương vị, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một bầu nhiệt huyết cách mạng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, là những tấm gương tiêu biểu cho các lớp cán bộ, đảng viên đi sau. Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự đóng góp của các đảng viên trong suốt những năm qua, đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành với uy tín, sự tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của mình tiếp tục có những đóng góp cống hiến xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Đây là đợt thứ hai Đảng bộ phường Cam Giá tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, nâng tổng số đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ đầu năm đến nay lên trên 20 đồng chí.
Sáng ngày 1 tháng 9, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày thành lập, ngày 2 tháng 9 năm 1956, ngày 2 tháng 9 năm 2017 và tổng kết trao giải tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện với đầy đủ các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và tạp chí truyền hình, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2017, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đưa kênh TN2 phát sóng theo tiêu chuẩn HD, chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất từ ngày 15 tháng 8, tăng thời lượng chương trình phát thanh lên 16 tiếng một ngày từ ngày 1 tháng 9, thực hiện việc liên kết sản xuất và phát sóng kênh khoa giáo giải trí TN2, cho ra mắt logo và bộ nhận diện của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào đúng dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 2 cá nhân. Tổng kết liên hoan tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017, ban tổ chức đánh giá chất lượng của hơn 130 tác phẩm tham gia dự thi ở 4 thể loại gồm phát thanh, truyền hình, tạp chí, báo điện tử đều có chất lượng tốt, nội dung phong phú, đem lại hiệu ứng xã hội cao, cách thức thể hiện mới mẻ hấp dẫn. Qua chấm điểm và xét chọn nghiêm túc, khách quan, ban tổ chức đã trao giải cho 70 tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại liên hoan.
Ngày 1 tháng 9 tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tỉnh lần thứ 6 năm 2017. Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm hội họa được lựa chọn từ gần 2.000 bức tranh vẽ, được thể hiện bằng chất liệu bột màu, phẩm màu, sáp màu của học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc thi do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2017. Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 27 cá nhân và 2 tập thể. Trong đó khối tiểu học có 14 giải, khối trung học cơ sở có 13 giải. Giải nhất khối tiểu học trao cho tác phẩm Chân dung của tác giả Trịnh Ngọc Thanh, 6 tuổi. Câu lạc bộ mỹ thuật nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, giải nhất khối trung học cơ sở trao cho tác phẩm Chúng em ra thăm đảo của tác giả Chu Ngọc Hoài, học sinh lớp 6A trường trung học cơ sở Nam Tiến, thị xã Phổ Yên. Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho hai tập thể nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên và trường trung học cơ sở Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên vì đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật tham gia cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 8, trong tôi lại bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng cả dân tộc Việt Nam đói khổ, một cổ hai chồng dưới ách nô lệ. Người dân khắp nơi không phân biệt già trẻ gái trai, các tầng lớp xã hội, ai là nòi giống Việt Nam đều đoàn kết lại vì lợi ích của đất nước là giải phóng dân tộc. Chúng tôi trở về trung tâm thị xã Thái Nguyên trong tiếng hò vang chiến thắng, hạnh phúc đến mà ngỡ như mơ. Lão thành cách mạng Nông Thị Vèn hay còn gọi là Nông Thị Cầm rưng rưng nước mắt, từng trang ký ức của 72 năm qua bỗng chốc ùa về.
Không hẹn, nhưng thật may mắn chúng tôi đã được gặp bà. Mặc dù năm nay bà Nông Thị Vèn đã bước sang tuổi 88 nhưng vẫn rất minh mẫn. Khi nhắc đến những ngày khởi nghĩa tháng 8, chúng tôi càng bất ngờ khi bà vẫn nhớ như in từng mốc thời gian. Cứ như tất cả hồi ức ấy đã được bà cất giấu trong trí nhớ và khi được gợi mở, nó như thước phim lịch sử được quay chậm lại. Bà bảo, tôi sinh năm 1930 tại xóm Làng Phật, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, còn quê gốc tôi ở Lạng Sơn. Nhà tôi có 6 anh chị em. Khi lên 7 tuổi, em trai tôi đã chết trong một trận càn của giặc Pháp. Cuộc sống khổ cực, đói rét vì thóc lúa sản xuất ra bị cướp ngay trên đồng. Gia đình tôi cũng như dân bản căm thù sâu sắc đối với thực dân Pháp và bọn cường hào phong kiến. Tháng 2 năm 1942, khi mới tròn 12 tuổi, được anh Nung Văn Cún, tức Thái Long, giác ngộ và được sự đồng ý của bố mẹ, tôi quyết tâm theo đảng làm cách mạng. Ban đầu tôi tham gia Ủy ban Cán bộ Hội Bí mật và là tổ trưởng của một nhóm gồm 3 thành viên với nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho cán bộ hoạt động bí mật và chuyển thư từ Làng Phật xuống Đình Cả lên địa phận Ngã Hai thuộc huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Cuối năm đó, các cán bộ quyết định thành lập đội thiếu niên như đồng cứu quốc Võ Nhai gồm 3 đội viên và bà được giao làm đội trưởng. Năm ấy, thực dân Pháp hung hãn đốt hết nhà cửa của làng Cao Phật, không cho người dân tiếp xúc với cán bộ cách mạng. Lúc này, bà đã cùng 2 đội viên là bà Phan Thị Hữu và Nông Thị Chắn nhiều lần mưu trí dũng cảm vượt qua tầm kiểm soát của địch để hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế lương thực và chuyển thư cho cán bộ cách mạng. Đặc biệt, khi nhắc đến Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giọng nói của bà trở nên hào sảng hơn, mắt bà ánh lên niềm vui. Cuộc đời của tôi cũng được chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Nhưng hơn hết là một người con của Thái Nguyên. Có lẽ cái ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân và ngày meeting tại thị xã Thái Nguyên chiều ngày 20 tháng 8 năm 1945 làm tôi cảm thấy tự hào và mãi không bao giờ quên được. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc tuyên bố bãi bỏ chính quyền của Nhật và Tay Sai, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên, thực hiện các chính sách của Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam. Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh do đồng chí Lê Trung Đình làm chủ tịch ra mắt trong tiếng hò vang chiến thắng của hàng vạn quần chúng nhân dân. Hạnh phúc đến, dù biết là ngay đây rồi mà vẫn ngỡ như mơ. Nghe bà kể, chúng tôi thầm thán phục ý chí, sự quyết tâm, lòng dũng cảm của một lớp thế hệ thanh thiếu niên ngày ấy. Càng khâm phục hơn khi biết dù còn rất ít tuổi, nhưng người thiếu niên ấy đã trở thành tấm gương sáng, có sức mạnh thúc giục lòng sục sôi và tinh thần yêu nước cho một thế hệ thanh niên Thái Nguyên lúc bấy giờ. Cuối năm 1944, cấp trên quyết định kết nạp Nông Thị Vèn vào trung đội cứu quốc quân 2 với tên gọi Nông Thị Sơn. Thời điểm này, thực dân Pháp điên cuồng tàn sát, khủng bố lực lượng của ta, hòng đè bẹp phong trào cách mạng. Trước tình hình này, Trung ương đã chỉ huy trung đội cứu quốc quân 2 di chuyển về khu rừng Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, đội nhận được lệnh chuyển về Võ Nhai để cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Bà đã cùng các hội viên tích cực tham gia giải truyền đơn, vận động nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Khi thế cách mạng lúc này sôi sục khắp nơi. Tại đồn Đình Cả, ta đã vận động được hàng trăm quân địch ra hàng. Sau đó, bà cùng một số hội viên trung đội cứu quốc quân 2 được phân công xuống giải phóng Châu La Hiền, rồi vận động nhân dân ở các xã Minh Lập, Hóa Thượng, Đồng Hỷ nổi dậy thu vũ khí của địch về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Sau cách mạng tháng 8, bà được giao nhiệm vụ là thành viên của Tỉnh bộ Việt Minh, cùng đi vận động nhân dân tham gia tuần lễ vàng quyên góp tài sản cho cách mạng. Năm 1946, tại huyện Đại Từ, bà vinh dự được kết nạp đảng khi vừa tròn 16 tuổi. Cũng từ đây, bà lấy tên là Nông Thị Cầm. Một năm sau, Tỉnh hội Liên hiệp Phụ nữ Cứu quốc được thành lập. Bà được bầu vào thường vụ hội. Sau đó, bà làm bí thư đảng, đoàn huyện Phú Lương, Võ Nhai. Năm 1952, bà xây dựng gia đình với ông Hoàng Ngọc, người cùng xã. Sau này, ông làm phó ty y tế tỉnh Bắc Thái. Năm 1954, bà được điều động phân công về công tác ở Ban Dân tộc Khu Tự trị Việt Bắc. Sau đó là Hội Nông dân Cứu quốc của tỉnh, rồi trải qua các cương vị như Ủy viên Ủy ban Công tác Nông thôn, rồi tham gia ba khóa Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Bắc Thái, cho đến khi nghỉ hưu năm 1982. Về địa phương, bà có 10 năm tham gia làm chi ủy viên phụ trách Chi hội Phụ nữ khối 32 Phường Thịnh Đán, tổ trưởng tổ đảng. Sau khi chia tách tổ nhân dân, bà làm phó bí thư chi bộ tổ dân phố 13. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, bà đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 3, kỷ niệm chương và bằng có công với nước do Chính phủ và Chủ tịch nước trao tặng. Đặc biệt, vừa qua bà vinh dự nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Song niềm vui lớn nhất của bà là được đóng góp cả cuộc đời cho cách mạng. Giờ đây bà đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, khi nói của cách mạng thần kỳ của cả dân tộc, bà bảo: Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ đoàn kết được toàn dân. Có dân là có cách mạng, có thành công. Cuộc cách mạng đã thể hiện sức mạnh cuột khởi của cả dân tộc. Đây là trang sử huy hoàng nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đây không phải là cuộc đấu tranh bình thường, đó là cuộc đấu tranh giành chính quyền. Tất cả là do Bác Hồ chỉ đạo. Ngay từ đầu, Bác đã nhìn ra được thời cơ, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thành lập Việt Minh là một sáng kiến vĩ đại. Nhận ra thời cơ, chấp thời cơ là thiên tài của Bác Hồ. Cùng với đó, Bác đã đưa ra chiến lược, sách lược phù hợp để lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Vị lão thành cách mạng suốt cả buổi nói chuyện đều nhắc đi nhắc lại những bài học to lớn từ những tư tưởng của người lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Bà bảo, đất nước ta phát triển to đẹp như ngày hôm nay đều từ thành quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà Bác Hồ là người chỉ lối dẫn đường, đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ, đưa dân tộc Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tôi vẫn luôn dân dạy các con, cháu phải sống sao cho xứng đáng với sự đóng góp hy sinh của các thế hệ đi trước. Được biết, bà sinh hạ được 6 người con. Các con bà đều được nuôi dưỡng giáo dục bài bản. Hiện một người là sĩ quan quân đội, hai là bác sĩ, ba là giáo viên. Giờ bà đã có 10 người cháu và 7 chắt. Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, được trực tiếp nghe nhân chứng lịch sử ngày nào trải lòng về những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc. Vẫn là bài học lịch sử tươi mới cho thế hệ hôm nay và cả mai sau.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn về cách sử dụng ấm siêu tốc. Phần cuối là tiểu mục giới thiệu địa chỉ tin cậy với bài viết Taxi Bình An, sự bứt phá nhanh trên thị trường Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hàng triệu đồng mỗi lượng, giá vàng miếng trong nước hiện chỉ còn chênh giá quốc tế từ 500.000 đến 600.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6 cuối tuần, nhưng lại mở đầu của tháng mới, giá vàng SJC lúc 9 giờ niêm yết bán ra tại thị trường Thái Nguyên là 36,35 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng một lượng. Với lực đẩy từ đồng đô la Mỹ giảm giá và căng thẳng gia tăng sau vụ phóng thử tên lửa vào ngày thứ 3 của Triều Tiên, giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 1.300 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, giữ xu hướng cũ, giá vàng trong nước tăng cầm chừng và chỉ phản ánh một phần mức tăng của giá vàng thế giới. Bởi vậy, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới rút ngắn nhanh chóng những ngày gần đây, từ mức trên 1 triệu đồng một lượng giảm xuống còn 600.000 đồng một lượng. Trong những phiên giao dịch giữa tuần, có thời điểm khoảng cách giá vàng trong nước thế giới chỉ còn 300.000 đến 400.000 đồng một lượng, mức thấp hiếm gặp trong mấy năm trở lại đây.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, ấm siêu tốc là một trong những đồ dùng phổ biến ở mỗi gia đình. Tuy nhiên, cách dùng ấm siêu tốc đúng cách thì không phải ai cũng biết. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách sử dụng ấm siêu tốc do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải.
Thứ nhất, không nên đổ cạn nước khỏi ấm ngay sau khi nước sôi. Thực tế, sau khi nước đạt tới 100 độ C, công tắc điện đã ngắt, nước vẫn sôi tiếp do mâm nhiệt của ấm vẫn tỏa nhiệt. Nếu ngay lập tức bạn rút hết nước ra khỏi ấm có thể khiến mâm nhiệt dễ hư hỏng. Nếu rót nước vào phích, bạn nên để lại khoảng 15ml nước. Chờ khi mâm nhiệt nguội hẳn, hãy làm cạn nước trong ấm. Thứ hai, không nên để ấm đóng cặn. Bởi để ấm đóng cặn không chỉ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, khiến ấm chậm sôi hơn mà cặn bẩn bám dày dưới đáy bình, khiến cho rơ le đo nhiệt độ bị hỏng, khiến nhiều trường hợp ấm đun nước tự ngắt khi nước chưa sôi. Vì thế cần vệ sinh thường xuyên đáy ấm, tẩy các vết bẩn bám lâu ngày. Ngoài ra, di chuyển ấm khi đang đun nước ngoài trời, đun nước gần chỗ ẩm đều là những hành động rất nguy hiểm, dễ gây chập điện, không chỉ làm hỏng ấm mà còn đe dọa sự an toàn của bạn. Thứ ba, cần đậy nắp kín khi đun nước. Hành động cầu thả này không chỉ khiến bạn tốn điện, mất nhiều thời gian hơn để làm sôi nước, mà đậy nắp không kín sẽ khiến điện không tự ngắt khi nước sôi. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ le tự động ngắt nguồn điện, nhưng bộ phận này chỉ hoạt động với điều kiện nắp ấm đã đóng kín. Nếu cứ đun nước đến cạn, nguy cơ cháy hỏng ấm là rất cao. Thứ tư, không nên nấu nước liên tục. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm quá nóng, dẫn đến bị cháy rất nhanh. Tốt nhất, hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơ le nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện, làm ấm đun ngừng hoạt động. Dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng, bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội lại thì mới sử dụng tiếp được. Thứ năm, cần cho lượng nước phù hợp. Vì muốn đun được nhiều nước hơn cho một lần đun, nhiều bạn đã cho nước quá mức cho phép của ấm, hay vì muốn nhanh chỉ cần một chút nước mà bạn đun quá ít nước so với quy định. Tất cả những điều này đều làm giảm đi tuổi thọ của ấm và có khi còn gây chập cháy rất nguy hiểm. Thứ sáu, không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra. Theo tư vấn của các nhà cung cấp, để việc sử dụng ấm đun nước nóng siêu tốc được an toàn và hiệu quả, người sử dụng không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra, mà hãy cầm ngay phích cắm để tránh trường hợp bị điện giật do hở đường dây. Trong trường hợp nếu dây nguồn bị hư hỏng, thì dây này cần được thay thế ngay. Tuyệt đối không sử dụng ấm đun nước nếu bị rơi hoặc bị hư hỏng. Cùng với những lưu ý trên, nhà cung cấp cũng khuyên rằng trong quá trình sử dụng ấm đun nước siêu tốc, người tiêu dùng cần lưu ý, trước khi sử dụng hãy kiểm tra kỹ và chắc rằng dây nguồn và phích cắm khô ráo. Tránh trường hợp sử dụng ấm đun nước khi tay đang ướt. Mặt khác, theo đặc thù sản xuất của ấm đun nước nóng siêu tốc mà các nhà cung cấp khuyên người sử dụng, chỉ nên sử dụng sản phẩm này trong nhà mà không được sử dụng ấm đun nước ngoài trời.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng và phát triển một thương hiệu mới không phải là việc làm đơn giản, nhất là khi đang có sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường. Vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập, suốt 3 năm qua, cùng với sự nhạy bén của người thủ lĩnh, thì sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lái xe cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc với thương hiệu taxi Bình An.
Ngày 8 tháng 9 năm 2015, thị trường taxi tại Thái Nguyên chính thức đón nhận thêm một thương hiệu taxi mới, taxi Bình An. Xuất phát điểm trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi suy thoái, nhu cầu sử dụng xe taxi có tăng, nhưng lượng cung lại tăng đột biến với mức tăng 168%. Từ 29 hãng taxi với gần 780 xe vào năm 2014 đã tăng lên 34 hãng taxi với gần 1.300 xe vào năm 2015. Đây thực sự là một thách thức lớn với taxi Bình An khi phải cạnh tranh thị trường với những thương hiệu tiên tuổi trước đó. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cho biết, với kinh nghiệm của người đã từng điều hành dịch vụ taxi trước đó, ban lãnh đạo công ty xác định việc phát triển đầu xe, đào tạo chất lượng đội ngũ lái xe và nâng cao chất lượng dịch vụ là cốt lõi để xây dựng thương hiệu. Do đó, ngay trong năm đầu tiên thành lập, công ty đã phát triển từ 40 đầu xe lên 195 đầu xe, tương ứng với mức tăng 370%. Bước sang năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư mới 172 xe, nâng tổng số xe lên 347, trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn thứ hai của tỉnh. Đến năm 2017, công ty chính thức cán mốc 400 đầu xe, vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường taxi tại Thái Nguyên.
cũng có nhiều người hỏi chúng tôi rằng tại sao mà Việt Nam phát triển nhanh như thế. Thì phải nói thật với tôi luôn tâm niệm rằng cái bí quyết để thành công ngày nay đó là chất lượng dịch vụ. Trong đó phương tiện tốt, con người tốt. Khẳng định ở việc chúng tôi lựa chọn dòng xe tốt. Phương tiện, về phương tiện thì một là dòng xe phù hợp, thứ hai là chúng đảm bảo cái chế độ là bảo dưỡng định kỳ. Thế và hơn nữa là chúng tôi có quy định rằng sau 3 năm hoạt động thì chúng tôi sẽ thanh lý, thay thế mới số lượng xe. Thế về con người thì chúng tôi có cái chế độ một là lựa chọn tuyển dụng, hai là đào tạo rèn rũa thường xuyên. Bí quyết rằng chúng tôi có sử dụng một số các anh trong ngành về chế độ, các anh cựu chiến binh, tôi có một tổ cựu chiến binh. Đó là những con người đã được đào tạo rèn rũa chính quy trong ngành, và chính họ đem những kinh nghiệm quý báu đó của mình về rèn rũa lại, đào tạo lại đội ngũ lái xe để họ phục vụ tốt hơn.
Với chiến lược kinh doanh nhạy bén nên chỉ sau 3 năm có mặt trên thị trường, kết quả kinh doanh của công ty có bước tăng trưởng mạnh. Nếu như năm đầu tiên thành lập, công ty chỉ đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, số km vận danh đạt 3,9 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 6,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân 5,4 triệu đồng trên người trên tháng. Thì bước sang năm 2016, doanh thu của công ty đã tăng lên 174%, đạt 33,8 tỷ đồng, số cuộc gọi đài trên 1,4 tỷ, tạo việc làm cho 480 lao động, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, với việc đầu tư 50 xe mới, hiện số xe của đơn vị đã tăng lên 404 xe. So với cùng kỳ năm 2016, tổng tài sản của đơn vị đạt trên 186 tỷ đồng, tăng 196%, tổng doanh thu đạt gần 26,9 tỷ đồng, tăng 158%, tạo việc làm cho 537 lao động với mức thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty đã cho ra mắt dịch vụ app gọi xe thông minh. Với ứng dụng này, chỉ cần thao tác trên điện thoại di động kết nối mạng, khách hàng, lái xe, tổng đài có thể tương tác trực tiếp nhằm đem đến chất lượng phục vụ khách hàng nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Anh Nguyễn Quốc Khánh, lái xe taxi Bình An phấn khởi nói.
Tôi làm việc ở hãng taxi Bình An đã một thời gian dài. Và qua thời gian làm việc ở đây thì tôi cũng cảm thấy là cái môi trường làm việc rất là năng động và phù hợp với cả các anh em lái xe ở đây. Và đặc biệt là cái chế độ lương thưởng cũng cao hơn so với các hãng taxi khác mà tôi biết.
Tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đầu năm 2017, công ty cho ra mắt dịch vụ xe cứu thương 115 tại Thái Nguyên. Với dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước bằng xe cứu thương được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo, đảm bảo việc sơ cứu bệnh nhân tại chỗ. Nên ngay sau khi cho ra mắt, dịch vụ của công ty đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trở thành một trong những thương hiệu vận chuyển hành khách y tế uy tín, lớn mạnh trên địa bàn. Cho biết về hướng phát triển của loại hình dịch vụ này trong thời gian tới, ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An, nói.
Và thực tế cho thấy rằng không may thì một số nạn nhân người ta bị chấn thương, bị đột quỵ, bị tai biến. Thế mà người nhà không biết cách sơ cứu thì có lẽ là rất khó khăn trong việc cứu chữa sau này. Nên chúng tôi xuất phát từ cái vấn đề là chúng tôi có đầu tư 10 xe cứu thương ban đầu với 10 lái xe và 20 bác sĩ y tá lành nghề. Chúng tôi hoạt động ở địa bàn Thái Nguyên, địa bàn Hải Dương. Nên dịch vụ này thì mới đầu cũng thấy là cũng rất tốt, được nhân dân hưởng ứng. Thế và xuất phát từ cái việc mà cái tâm niệm rằng chúng tôi luôn làm cái từ thiện ở trên cả, thì tới đây chúng tôi sẽ tiến tới một cái dịch vụ cao hơn nữa, ngoài việc sơ cứu, ngoài việc vận chuyển, chúng tôi sẽ khám chữa bệnh tại nhà.
Đảm bảo phát triển, mở rộng kinh doanh, song công ty luôn có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời vào dịp sơ kết, tổng kết hoạt động công ty để khuyến khích cán bộ nhân viên thi đua lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bởi đây là lực lượng lao động sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng công ty trên bước đường phát triển, khẳng định thương hiệu. Ông Phạm Quý Quỳnh cho biết về những kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát triển, nhất về chiều sâu, thì chúng tôi tiếp tục duy trì việc đào tạo huấn luyện lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm sao mà trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng tôi giữ vững được cái ngôi vị đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Về quy mô thì chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi đang có mặt ở thành phố Thái Nguyên, có mặt ở Sông Công, Phổ Yên, Phú Lương và Đại Từ. Thế và lâu dài chúng tôi sẽ tính việc phủ sóng, tính việc có mặt ở các thị trấn huyện trong tỉnh và phát triển thêm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Ninh.
Chắc chắn với sự lớn mạnh về thương hiệu, uy tín trong kinh doanh, chất lượng trong công tác phục vụ và đặc biệt là tư duy nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo, Taxi Bình An sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy với đại bộ phận khách hàng, trở thành thương hiệu taxi tin cậy trên thị trường vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Bài viết về Taxi Bình An đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.